tối cường phản phái hệ thống. Chương 710, Ba Thục Kiếm Cấp 2, Cốc Truyện Audio.com. Có thể nói thế lực Ba Thục Đạo không bởi vì tranh đoạt một ít khoáng sản mà sinh ra tranh chấp với kẻ khác. Nhưng đến Ba Thục Kiếm Cấp, những người khác phải vội vàng mang bảo vật chân quý có thể ngộ nhưng không thể cầu tài liệu giao cho Ba Thục Kiếm Cấp chế tạo binh khí, tài liệu còn lại dùng làm thù lao, tất cả thuộc về Ba Thục Kiếm Cấp. Cho nên đối với võ lâm Ba Thục Đạo phân tranh, cho dù bọn họ đánh máu chảy thành sông cũng không có chút quan hệ tới Ba Thục Kiếm Các. So với cố sức đi điều tiết bọn họ phân tranh, còn không bằng bản thân mình đúc một hai thanh kiếm còn thực tế hơn nhiều. Cho nên trong khoảng thời gian này, đừng nhìn Thục Vương Phủ làm việc cao điệu, nhưng Ba Thục Kiếm Các lại không lên tiếng, hoàn toàn xem đây là trò cười mà thôi. Về phần gia chủ trưởng môn thế lực Tam Lưu đứng trước sơn môn, Ba Thục Kiếm Các sẽ không đặt bọn họ vào trong mắt, bọn họ mới sẽ không đi quản những chuyện này. Kết quả những người này đau khổ cầu khẩn trước cửa Ba Thục Kiếm Các nhưng không thể tiến vào cửa. Lúc này có người nhìn thấy Tô Tín từ dưới núi đi tới, những người này lập tức sợ hãi run rẩy tránh sang một bên. Bọn họ tới nơi này tìm Ba Thục Kiếm Các hỗ trợ chính là vì đối phó Thục Vương Phủ cùng Tô Tín, kết quả hiện tại bị bắt gặp, hắn có động thủ với bọn họ hay không? Tô Tín lại làm như không nhìn thấy bọn họ, chỉ đi đến trước sơn môn giao thư của hậu thổ cho hai đệ tử thủ vệ, nói. Phiền toái giao phong thư này cho trưởng lão Công Thâu Ngu của Quý Tông. Tô Tín không che giấu một thân tu vi hóa thần cảnh, hai gã đệ tử Ba Thục Kiếm Các dám bất kính với trưởng môn gia chủ thế lực Tam Lưu nhưng không dám bất kính với Tô Tín. Cho nên một đệ tử thủ vệ trong đó cầm thư của Tô Tín tiến vào trong sơn môn bẩm báo. Không đến nửa khắc đồng hồ, tên đệ tử kia đã đi xuống, hắn cung kính thi lễ với Tô Tín. Công Thâu trưởng lão mời ngài lên núi. Tô Tín gật gật đầu, đi theo tên đệ tử kia vào sơn môn. Những trưởng môn gia chủ thế lực Tam Lưu nhìn thấy Tô Tín được người Ba Thục Kiếm Các cung kính mời lên núi, bọn họ lập tức cảm giác trước mặt đầy bóng tối. Việc này còn mời Ba Thục Kiếm Các chủ trì công đạo cai giám a hát. Thái độ người ta đối đãi với Tô Tín còn cung kính hơn bọn họ, chính mình còn hồ đồ ở lại đây, chỉ sợ sẽ Ba Thục Kiếm Các còn chủ trì công đạo vì Tô Tín đấy. Cả đám người hiện tại xem như triệt để buông tha ý định tiếp tục giãy giụa. Đầu nhập Thục Vương Phủ, không nói chuyện gì khác, tối thiểu có thể bảo trụ tính mạng cả nhà già trẻ. Thục Vương Phủ cũng không phải mới diệt sạch vài môn phái. Cả đám xám xịt xuống núi, Tô Tín đã sớm đoán được, hắn theo chân đệ tử Ba Thục Kiếm Các đi tới chỗ ở của Công Thâu Ngu. Ba Thục Kiếm Các không chỉ thờ ơ như đối ngoại, bên trong cũng tương đối tự do. Dựa theo thực lực ngươi và tu vi luyện khí của ngươi, chỗ ở ngươi càng cao chứng tỏ địa vị ngươi càng cao, tầng cao nhất chỉ có luyện khí đại tông sư và võ giả dung thần cảnh mới có tư cách ở lại. Đi đoạn đường này, Tô Tín thường xuyên có thể nghe được trong cung điện trên đường có âm thanh rèn sắt đinh đang, quả thật không dứt bên tai. Trên đường đi, những đệ tử Ba Thục Kiếm Các nhìn thấy Tô Tín cũng không có cảm giác ngạc nhiên, dáng vẻ như tập mãi thành thói quen. Võ giả trên giang hồ đều đến Ba Thục Kiếm Các cầu kiếm nhiều không kể xiết có. Cốc Truyện Audio.com, tư cách được dẫn vào sơn môn Ba Thục Kiếm Các đều là đại nhân vật. Đừng nói Tô Tín chỉ là hóa thần cảnh mà thôi, cho dù là võ giả dương thần cảnh, bọn họ đã gặp qua không ít. Luyện khí tông sư Công Thâu Ngu là tồn tại gần dưới những luyện khí đại tông sư trong Ba Thục Kiếm Các, cho nên trụ sở của hắn ở dưới đỉnh núi. Tên đệ tử kia dẫn Tô Tín tới một tiểu viện độc lập, liền cung kính chắp tay nói với Tô Tín. Tô đại nhân, Công Thâu trưởng lão đang ở bên trong, chính ngài đi vào đi. Tô Tín gật gật đầu, vừa mới bước vào nhà cửa đã có sóng nhiệt ập tới. Cả tiểu viện lộn xộn, bốn phía đều chất đầy các loại khoáng thạch và vài chục hài cốt binh khí. Giữa tiểu viện có dựng một bếp lò lớn, nếu như Tô Tín không nhìn lầm thì giữa bếp lò có trận pháp gia trì, nếu không sẽ không làm Tô Tín cảm giác có sóng nhiệt ập tới. Bên cạnh bếp là lão già thân trần, tuy hắn già nua nhưng cơ bắp toàn thân nổi từng cục, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn đánh ra một chưởng, một đạo chân khí cường đại dung nhập vào trong bếp lò, lúc này sóng nhiệt cường đại ập tới. Hắn thừa cơ đặt phôi thép vào trong đó, lấy ra trong mấy giây sau, bắt đầu dùng một thanh búa tạ lớn gõ xuống. Mỗi lần gõ xuống như vậy đều giống như địa chấn, nếu như Tô Tín không nhìn lầm, búa tạ này dùng huyền nguyên trọng thiết chế tạo mà thành, thanh búa tạ lớn đều dùng huyền nguyên trọng thiết chế tạo mà thành, chẳng lẽ nó nặng 10 vạn cân. Sau khi Tô Tín đi vào, Công Thâu Ngu vẫn liên tục gõ vào phôi thép, Tô Tín cũng không có thúc giục, hắn chỉ hứng thú đứng nhìn, Tô Tín lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn đúc kiếm thượng đẳng. Cách chương.